sự thích ca mâu ni Phật. Sáng hôm nay là thứ năm 16 tây tháng 6 năm 2016, lớp cao cấp 1 tâm lý học Phật giáo tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn. Chúng ta đã học cái chủ đề thứ nhất là bốn kỳ các tập kinh điển trong Phật giáo, và chúng ta đã bắt đầu qua cái chủ đề thứ hai là các bộ phái Phật giáo. Thì hôm nay cô sẽ bắt đầu đi vào cái bộ phái Theravada, còn cái bộ phái Đại Chúng Bộ chúng ta sẽ học sau. Cái bộ phái về Theravada mình có hai cái từ để gọi tên, đó là Thượng Tọa Bộ và Trưởng Lão Bộ. Cái từ Theravada được dịch ra là Thượng Tọa Bộ, còn Trưởng Lão Bộ thực ra đó là cái từ Stavi Ravada. Cũng cùng có một cái ý nghĩa chung là bộ phái của những người già. Họ là những người chú trọng về cái sự phân tích, phân biệt giáo lý của Đức Phật, cho nên được gọi là những nhà phân biệt thuyết. Và chính họ cũng tự xưng họ là những nhà phân biệt. Ta lướt qua những cái đặc điểm của cái bộ phái này, xem như là cái bộ phái là xưa nhất. Vị tổ sáng lập theo cái truyền thừa thì họ nói đó là vị sơ tổ là Ubali. Truyền thừa cho tới cái vị tổ thứ năm đó là một kỳ liên tu đế mà mình biết đó, Moggaliputta Tissa, là vị đã chủ tọa kỳ các tập kinh điển lần thứ ba dưới triều vua A Dục đó. Thì ngài là tổ thứ năm. Và cái tổ thứ sáu theo dòng truyền thừa này là ngài Maida, là thái tử con vua A Dục. Thì chúng ta chỉ nhớ những cái tên của ngài thôi, còn các vị tổ khác thôi chúng ta không cần nhớ. Thứ hai là chúng ta xem cái thời gian thành lập cái bộ phái này. Thì qua những cái bài học trong bốn kỳ các tập kinh điển, mình biết đó là sau cái kỳ các tập lần thứ hai do ngài Gia Xá chủ trương đó, tổ chức các tập đó, thì cái giáo đoàn nguyên thủy từ thời Phật bị chia làm hai nhóm, một bên đó là Trưởng Lão Bộ, một bên là Đại Chúng Bộ. Cho nên cái thời gian thành lập này xem như là 100 năm sau khi Phật nhập diệt. Những cái sự kiện này mình dễ nhớ, cô lượt qua bỏ hết những cái gì nó phức tạp rất nói không có nhớ được, chỉ nhớ cái chính thôi. Thì 100 năm sau Phật nhập diệt có nghĩa là khoảng năm 383 trước công nguyên, đó là cái năm của cái kỳ kết Phật lần thứ hai do ngài Gia Xá triệu tập đại hội. Và chúng ta nhắc lại lý do triệu tập, tức là nhân cái vụ nhóm tăng ở Lạc Kỳ vi phạm 10 điều gọi là sai giới luật, trong sử ghi là thập sự phi pháp. Ý nghĩa của cái tên của cái bộ phái, cái tự xưng mình là những vị tăng già
trong đó bao hàm cái ý nghĩa là mình duy trì đúng cái truyền thống từ thời Đức Phật. Do đó cái tinh thần chung là bảo thủ, là cố chấp, tức là giữ y đúng truyền thống. Cho nên xem như là nhóm của bảo thủ hay là theo truyền thống. Do đó khi họ truyền dạy hay là ghi những cái bộ luận thơ chỉ phân tích nghĩa lý ở trong kinh và luật mà thôi, cho nên có thêm cái đặc tính đó là phân biệt thuyết. Những cái luận sư chỉ là giải thích chi ly thôi. Kinh và luật của Đức Phật, đó là cái ý nghĩa của cái tên gọi của cái bộ phái này. Không có thay đổi kinh hay là luật theo thời đại. Thật ra cái chỗ ý nghĩa và cái đặc tính nó cũng tương tự nhau thôi. Về cái đường lối để tu tập thì theo đúng cái giáo lý căn bản của Đức Phật mà hôm qua cô đã có trình bày đó. Cái giáo lý căn bản gồm có nhiều mục ngày hôm qua, thì cái con đường tu tập chính yếu là theo đúng cái con đường của giới định huệ mà Đức Phật dạy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích chi tiết hơn một chút cái chủ trương của Thượng Tọa Bộ. Thực ra những cái chủ trương này ngày hôm qua chúng ta cũng đã phân tích rồi, ghi trong kinh tạng của cái bộ Đại Tạng Kinh bằng tiếng Bà Ly đó. Trước nhất là chủ trương vô ngã. Như mình cũng đã học, Đức Phật dạy trước nhất con người là không có cái thực chất cố định thường hằng, mà con người chỉ là kết hợp của năm khối sắc thọ tưởng hình thức, mà mỗi khối biến đổi luôn luôn, cho nên nó vô thường và vô ngã. Đó là nói đến con người trước nhất. Và sau đó khai triển ra tất cả vạn pháp cũng đều không có thực chất tính hay là không có tự tánh, là sự kết hợp của nhiều yếu tố. Do đó vạn pháp cũng thay đổi luôn luôn và gọi là vô ngã. Có nghĩa là cả con người đều không có thực chất cố định và vạn pháp cũng không có thực chất cố định, thì gọi cái từ là vô ngã. Cái điểm thứ hai là Thượng Tọa Bộ cũng có đầy đủ ba tạng kinh, luật và luận, nhưng họ chú trọng tới kinh tạng, lấy làm cái nguồn gốc, gọi là làm cái bản vị hay là làm cái nền tảng cho cái bộ phái của mình. Tại vì sẽ có những cái bộ phái khác lấy luận thơ làm bản vị, còn ở đây là theo đúng những lời giảng dạy của Đức Phật, cho nên lấy kinh để làm cái nền tảng tu tập của mình. Và một cái điểm nữa là lấy tứ đế, tức là bốn chân lý cao thượng mà Đức Phật đã chứng ngộ, để làm cái con đường để mà tu tập. Trong đó có cái đế thứ tư là Bát Chánh Đạo, là con đường tu tập của Bậc Thánh. Trong Bát Chánh Đạo mình cũng nhận ra là các vị tổ tạm xếp ra làm ba phần, trong đó có giới, có định và có huệ. Giới tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, còn huệ là chánh kiến, chánh tư duy, còn định là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó, các vị tổ phân chia ra Bát Chánh Đạo cũng là giới, định và huệ. thì nó phù hợp với cái đường lối căn bản của Thượng Tọa Bộ là đi theo đúng cái phương thức giới định huệ. Ngoài ra về cái điểm về A-la-hán thì có nhiều bộ phái khác có những cái quan điểm khác. Ở đây trình bày về quan điểm của Thượng Tọa Bộ. Thượng Tọa Bộ vẫn lấy A-la-hán là lý tưởng của con đường tu tập của mình. Cái quả vị cao nhất là quả vị A-la-hán theo Thượng Tọa Bộ. Nó cũng y hệt như trong thời của Đức Phật, quả vị A-la-hán là cao nhất. Thì chính Đức Phật cũng tự xưng mình là A-la-hán. Và Thượng Tọa Bộ chủ trương A-la-hán là cái quả vị lý tưởng, tức là khi một vị đạt được quả A-la-hán thì vị đó hoàn toàn trong sạch, có nghĩa là không có còn lậu hoặc kiết sử tùy miên. Và chủ trương rằng khi đã đạt tới cái quả A-la-hán thì vị A-la-hán không bao giờ bị thoái chuyển, tức là không có bị trở lui lại là còn lại lậu hoặc đó. Trong khi đó có những bộ phái khác thì chủ trương A-la-hán vẫn có thể bị thoái chuyển. Và họ cũng chủ trương rằng A-la-hán thì không có còn nghi ngờ về các pháp thế gian hay là các pháp tu. Và vị A-la-hán tự mình nhận biết mình đã sạch hết lậu hoặc. Cho nên cũng công bố cái câu tương tự như cái câu của Đức Phật công bố khi Ngài chứng ngộ ba minh đó. Tức là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, sau đời này không có trở lại. Đó là những cái lời công bố của các vị thánh đệ tử sau này khi tự nhận biết chính mình đã sạch hết lậu hoặc, cũng nói lên cái lời đó tương tự như lời Đức Phật. Ngoài ra, một cái chủ trương tu tập nữa là Tam Pháp Ấn, tức là Thượng Tọa Bộ cũng hướng dẫn về quy luật vô thường, khổ, vô ngã. Và họ cũng có bảy bộ luận thư, tức là bảy bộ luận thư ghi ở trong cái tạng tiếng Bali đó. Tuy nhiên bảy bộ luận thư này không có quan trọng bằng kinh tạng đối với quan điểm của Thượng Tọa Bộ. Và một điểm mà Thượng Tọa Bộ chủ trương đó là trung đạo, tức là không có rơi vô hai cái cực đoan. Đức Phật đã đề ra, thứ nhất là về cái đời sống vật chất thì không có quá lợi dưỡng, cũng không có quá khổ hạnh. Thứ hai là về tâm linh, tức là không rơi vào hai cái cực đoan, hai cái quan điểm nhìn, một bên là có, một bên là không. Tức là một bên là rơi vô thường kiến, một bên là rơi vô đoạn diệt hay là đoạn kiến. Mà họ chủ trương trung đạo. Ngoài ra, Thượng Tọa Bộ cũng chủ trương là giữa hai cái nhìn, một bên là thiện, một bên là ác, hay một bên là lạc, một bên là khổ, thì có cái thứ ba là bất lạc bất khổ, hay là có cái thứ ba gọi là trạng thái xả, tức là cái trạng thái không rơi vào hai bên thiện và bất thiện. Có cái trạng thái xả nghĩa là trạng thái bình thản, thanh thản, trung lập. Một điểm khác nữa bàn về Đức Phật, đây là Đức Phật Thích Ca, thì Thượng Tọa Bộ chủ trương là Đức Phật Thích Ca cũng xuất thân là một con người có thật, cho nên cũng có cái thân người, và cái thân người này thì cũng do đất nước gió lửa tạo nên, gọi là nhục thể đó. Thì khi có cái thân người thì cái thân này cũng chịu cái quy luật vô thường chi phối, tức là cũng có già, có bệnh, có chết. Nó cũng là bất tịnh như tất cả mọi người. Tuy nhiên, Ngài tu tập khai triển được cái trí huệ tâm linh, cho nên có những cái quyền lực phi thường hơn người thế gian. Thì đó là cái về cái mặt tâm và trí tuệ tâm linh của Ngài. Nhờ cái sự tu chứng đó mà Ngài có thể ra giáo hóa, hướng dẫn chúng sinh đi tới cái nơi phát huy trí tuệ tâm linh, hay là chuyển đổi tâm, thăng hoa tâm. Như vậy, Đức Phật giáo hóa chúng sinh, hay là Đức Phật còn để lại cho hậu thế cái gì, thì cái đó là pháp thân, chứ không phải là cái nhục thân. Thì chính pháp thân của Đức Phật, tức là cái tâm như, hay là cái trí tuệ đạt được cái tâm như, chính cái đó mới giáo hóa chúng sinh, và mới có những cái quyền lực siêu vượt hơn chúng sinh. Và Đức Phật là một vị A-la-hán. Thì trong thời Đức Phật cũng có nhiều vị thánh đệ tử cũng đắc quả A-la-hán, nhưng Đức Phật là vị A-la-hán cao cả nhất, cao thượng nhất. Còn những vị A-la-hán đệ tử của Ngài thì không thể có cái trí tuệ siêu vượt như Đức Phật, hay là những cái quyền lực siêu phàm bằng Đức Phật. Như vậy, Thượng Tọa Bộ chủ trương rằng Đức Phật là một vị Phật duy nhất ở trong lịch sử của con người, hay là vị A-la-hán cao quý nhất hơn những vị A-la-hán khác. Về cái điểm con người không phải là một thực thể thật, tức là phân tích ra thêm về cái ý nghĩa của vô ngã mà thôi. Tại vì có những cái bộ phái có những cái quan điểm khác sau này, và cũng chính do cái chủ trương con người không phải là một cái thực thể có thật mà về sau đọc tử bộ tách ra. Tại vì đọc tử bộ chủ trương rằng con người là một cái thực thể có thật đi luân hồi, và cũng chính do cái chỗ chủ trương vô ngã mà về sau Nhất Thiết Hữu Bộ tách ra. Tại vì Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương dạng pháp có thật, thành thử từ cái quan điểm vô ngã này mà có những bộ phái khác trình bày hiểu một cách khác, cho nên tách ra khỏi Thượng Tọa Bộ. Khi nói con người không phải là một cái thực thể có thiệt, có nghĩa là trong con người không có cái gì là thường hằng bất biến qua thời gian, là tại vì con người là một cái khối tổng hợp của nhiều yếu tố, cho nên cái bản thể của nó là tách ra, chia ra, không có phải là tụ hợp, là cái trạng thái bền vững, tụ hợp chỉ trong tạm thời, trong giây lát. Còn cái thực của nó là phải rời ra, chia cắt ra, tách ra, cho nên cái bản thể thiệt của nó là trống không. Hay là cái có của nó chỉ là hư huyễn thôi, chỉ là tạm bợ giả dối thôi, Đó là ý nghĩa của vô ngã. Mà vô ngã thì áp dụng cho con người cũng như áp dụng cho tất cả hiện tượng thế gian. Thì từ cái nhìn này về sau, nhất thiết khổ bộ tách ra, rồi sau đó độc tử bộ tách ra nữa. Kế tiếp là thượng tọa bộ, chủ trương là tu tập thực hành theo tứ vô lượng tâm. Đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Những vị này chủ trương là đó là cái pháp quán, gọi là quán tứ vô lượng tâm. Có nghĩa là sau khi mình thông hiểu ý nghĩa của từ, ý nghĩa của bi, ý nghĩa của hỷ, ý nghĩa của xả rồi, thì mình ngồi thiền và rải cái tâm từ hay tâm bi hay tâm hỷ hay tâm xả đi khắp bốn phương trời. Đó là cái cách thực hành theo quán tứ vô lượng tâm. Điều này cũng tốt ở cái điểm là trong khi mình khởi lên những cái tư tưởng của từ, của bi, của hỷ, của xả, thì mình dẹp hết tất cả những cái vọng tưởng lăng xăng khác. Mình dẹp hết những cái tâm ác, những cái tâm xấu của mình, tâm tham, tâm sân, tâm si không thể khởi lên. Thì cái này nó cũng tốt, chứ không phải là không tốt. Nhưng mà có nghĩa là mình chủ động để mà tác ý từ bi hỷ xả khởi lên trong tâm và gieo rắc những cái làn sóng tâm từ bi hỷ xả đó đến khắp bốn phương trời. Cái quan điểm ý thức là căn bản lập thành tự ngã. Muốn giải thoát phải chấm dứt ý thức. Như vậy, chủ trương là con người đi luân hồi là ý thức, hay là mình thường nói là nghiệp thức đó. Khi mình mất thì cái thức của mình nó đi ra khỏi cái thân, và cái đó gọi là tử thức. Thì khi cái tử thức là cái biết phân biệt cuối cùng chấm dứt, thì nó trở thành cái quả trực tiếp, đó là cái thức tái sinh. Cho nên giữa cái tử thức và cái thức tái sinh nó có cái sự liên kết, đó là liên kết giữa nhân và quả, hay là tương quan nghiệp báo. Thì nhân như thế nào, cái quả như thế đó. Nhưng giữa nhân và quả nó không có phải là một. Nếu nó là một thì có một cái gì đó cố định đi luân hồi thì không đúng. Mà nhân và quả cũng không phải là hai, nó không phải khác nhau hoàn toàn. Thành thử cái sự liên tục của luân hồi, đó là cái sự liên tục của thức. Tức là cái thức này mất thì cái thức thứ hai sinh, cái thức thứ hai mất thì cái thức thứ ba sinh. Thì cái thức thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đó là sự tương tục của nhân và quả. Cho nên thượng tọa bộ nói rõ ý thức là cái sự liên tục sống của con người. Thì vì có cái sự liên tục giữa đời này và đời sau, hay là trong khi mình còn sống cũng có cái sự liên tục khởi lên của thức, Do đó con người lầm tưởng đó là cái tự ngã. Cho nên cái tự ngã thực sự nó chỉ là một cái kiến chấp, tức là sai lầm về cái ngã, tưởng rằng cái ngã có thiệt. Thì đó là cái quan điểm của Thượng Tọa Bộ khi giải thích về vô ngã. Trong vạn pháp nó cũng vô ngã, tức là vạn pháp của thế gian bao gồm luôn những cái vật vô tri vô giác, nó cũng không có cái ngã, tức là không có cái gì là cố định bên trong nó, mà nó biến thiên từng sát na thời gian. Nó biến thiên theo cái dòng của sinh, trụ, hoại, diệt để trở thành ra cái khác. Như vậy cái sinh á, là cái nhân, cái quả của nó là nó phải diệt, nó phải biến thiên. Mà nó diệt rồi là cái nhân thì nó sẽ trở thành cái quả khác. Đó là cái dòng biến thiên, hay là cái dòng luân hồi, cái dòng lưu chuyển không ngừng của hiện tượng thế gian. Đó là cái ý nghĩa vô ngã. Như vậy, muốn không có còn tái sinh, không có còn khổ trong khi mình đi từ kiếp này qua kiếp khác, cứ sống hoài và tạo nghiệp hoài, đó là cái biển khổ triền miên. Thì muốn chấm dứt nó thì phải chấm dứt cái sự hiện hữu của ý thức. Như vậy làm sao chấm dứt ý thức? Tức là không nói thầm, hay là không tác ý. Không tác ý thì mình không có tạo ý nghiệp, lời nghiệp và thân nghiệp. Mà nếu không có tạo ba nghiệp thì đâu có còn cái nhân để mà chịu vay trả cái nghiệp của mình. Thì đó là mình chấm dứt cái dòng tương quan nhân quả, hay là tương quan nghiệp báo. Mà nếu khi mình không tác ý thì mình có biết hay không? Mình vẫn có cái biết. Và cái biết này gọi là cái biết không lời, hay là cái nhận thức không lời. Tức là vẫn biết, vẫn hiểu biết rõ ràng, nhưng tâm hoàn toàn không khởi ý gì hết, không khởi niệm. Thì như vậy mình sống ở trong cuộc đời mà mình không có dính mắc gì hết vào hiện tượng thế gian. Đó là gọi là tự tại, gọi là giải thoát khi còn sống. Thì các vị A-la-hán trong thời Đức Phật cũng đã đạt được Niết Bàn khi còn sống, tức là đã giải thoát trong khi còn sống. Như vậy có nghĩa là các ngài đã chấm dứt lậu hoặc, hay là chấm dứt tham sân si. Thì khi trong tâm không có còn những cái điều ô nhiễm đó thì bây giờ tâm hoàn toàn trong sạch. Thì dù cho các ngài có tác ý đi hóa độ chúng sinh hay là giảng pháp thì vẫn là không có tạo ra cái nghiệp bất thiện để mà phải đi luân hồi sinh tử. Đó là cô khái quát về những cái chủ trương của Thượng Tọa Bộ. Sau đây cô trình bày thêm một chút về cái địa bàn hoạt động của Thượng Tọa Bộ. Đó là khi dùng tay và dùng mặt của Ấn Độ. Rồi sau đó thì đi qua Bích Lan, và từ đó truyền đi các nước ở là Đông Nam Á Châu, ở Việt Nam và qua các nước Tây Phương như là hiện nay.
Chúng ta nhớ khởi đầu là từ ngài Gia Xá ở bên miền Tây của Ấn Độ đi qua miền Đông lại gặp cái dân Bạc Kỳ đó. Thì khi ngài trở về quê hương, ngài mới đi mời 700 vị trưởng lão. Thành thử khi Thượng Tọa Bộ bắt đầu phát triển thì là xem như là hưng thịnh ở miền Tây Ấn Độ và miền Bắc Ấn Độ. Và cái địa bàn hoạt động đầu tiên là ở xứ Ma Kiệt Đà, tức là xứ của vua A Dục cai trị đó, Magadha, Ma Kiệt Đà. Thì từ Ma Kiệt Đà đó mới đi tới qua thị thành, tiến về phía đông rồi, tức là qua thị thành là về sau là kinh đô của vua A Dục. Rồi từ từ mới đi xuống miền Nam Ấn, là miền cũng miền Andara, là Án Đạt La ở miền Nam Ấn. Tại vì sau khi kết tập kinh điển lần thứ ba thì vua A Dục có phái đoàn sứ giả, tức là ngài Đại Thiên, đi xuống miền Nam Ấn. Thì đó là kỳ kết tập của Thượng Tọa Bộ, cho nên đem ba tạng kinh điển của Thượng Tọa Bộ đi xuống miền Nam Ấn. Rồi sau đó tới Thái tử Mahinda đi qua Tích Lan, thì Thái tử cũng đem tam tạng kinh điển tiếng Bali qua Tích Lan. Rồi sau đó thêm công chúa Sanghamitta cũng đi qua Tích Lan, cho nên bây giờ bên Tích Lan có thể còn tam tạng kinh điển do hai vị này mang qua. Từ đó Thượng Tọa Bộ phát triển dài theo những cái xứ ở miền Nam của Á Châu, phát triển qua Miến Điện, qua Thái Lan, qua Lào, Campuchia, Việt Nam, rồi qua Nam Dương. Đó là phát triển theo miền Nam. Cho nên từ đó gọi là Nam Tông hay là Nam Truyền. Và theo tam tạng kinh điển tiếng Bali, tức là theo hệ Theravada. Và hiện nay thì Theravada đã phát triển ở Tây Phương, ở Âu Châu, thí dụ như ở Anh, Pháp, Đức và ở Mỹ Châu nữa. Thì sáng nay có giới thiệu khái quát về Thượng Tọa Bộ hay là Trưởng Lão Bộ. Chúng ta nhận thấy là chủ trương chính của Thượng Tọa Bộ cũng giống như cái căn bản giáo lý kết tập trong Kinh Tạng Nikaya mà ngày hôm qua cô đã trình bày, tức là vẫn lấy những cái pháp thuộc về tục đế mà chưa thấy khai triển những pháp về chân đế. Đó là cái điểm khác biệt của Thượng Tọa Bộ đối với tất cả cái gia tài của Đức Phật để lại. Về tục đế thì khai triển tứ đế, khai triển tam pháp ấn, khai triển tứ vô lượng tâm. Đó là những pháp chính yếu. Còn về phương diện chân đế như là trung đạo, như là vô ngã thì chưa có nói rõ cái phương hướng tu tập, tức là làm sao để đạt được vô ngã, làm sao để đạt được trung đạo thì chưa có khai triển đúng mức. Chỉ khai triển về mặt
quan điểm về mặt chánh kiến hay là về mặt lý thuyết thôi, chứ chưa có nói rõ phương hướng tu. Còn cái phương hướng tu thì chỉ đề cao là giới, định và huệ, tức là đi vào con đường tu tập bằng cách trì giới trước nhất. Như vậy là vẫn đi vào cái con đường tu tập bằng cái phương thức là tiệm tu hay là tiệm giáo đó. Tức là con đường của giới là con đường của tiệm tu, con đường của quán tứ vô lượng tâm cũng là tiệm tu, con đường của tứ đế cũng là tiệm tu, con đường của tam pháp ấn cũng là tiệm tu. Tuy nhiên Thượng Tọa Bộ thì chủ trương rằng cái sự chứng ngộ ở trong việc tu tập là nó xảy ra tức khắc, tức thì, chứ không phải là xảy ra từ lần. Thì đây là cái điều trình bày cái tiến trình chứng ngộ của Đức Phật, mình có thể gọi là đốn ngộ, tức là trong cái đêm cuối của tầng định thứ tư, Đức Phật đã đốn ngộ ba minh và cũng xem như là triệt ngộ, nhận ra được cái minh thứ ba, tức là nguồn gốc của luân hồi sinh tử và cái con đường tu tập để thoát ly sinh tử, thì xem như đó là đốn ngộ hay là triệt ngộ, mà trong kinh gọi là cái vị trí ngộ đó gọi là Abhisamaya, đó là chứng ngộ hoàn toàn, ý nghĩa của chữ Abhisamaya, chứng ngộ hoàn toàn. Ngoài ra có những cái sự chứng ngộ khác là chứng ngộ qua giác quan, nó nhỏ hơn cái từ ngữ đó là cái từ Sati Karati. Những cái sự chứng ngộ qua giác quan cũng xảy ra tức khắc, và cái chứng ngộ Abhisamaya nó cao hơn, sâu sắc hơn, cũng xảy ra tức khắc. Đó là cái quan điểm của Thượng Tọa Bộ. Thượng Tọa Bộ có cái đặc điểm là chủ trương chỉ có một vị Phật duy nhất là Đức Phật Thích Ca trong lịch sử con người, và họ cũng có cái nhìn thực tế, đó là Phật Thích Ca là một con người, cho nên có cái thân người, và cái thân này cũng chịu quy luật vô thường biến hoại như tất cả mọi người khác, chứ họ không có thần thánh quá Đức Phật. Và cái điều quan trọng đó là chỉ là pháp thân của Ngài mới là thường hằng, mới là giáo hóa tất cả chúng sinh, đó là pháp thân. Và Thượng Tọa Bộ cũng chủ trương tất cả mọi người khác tu tập đạt được không còn tái sinh thì chỉ là A-la-hán mà thôi, mặc dầu các vị đó cũng có thể phát huy trí tuệ tâm linh nhưng không phải là Phật. Một điểm nữa là Thượng Tọa Bộ không khai triển những cái pháp thuộc về vô vi pháp hay là thuộc về chân đế bát nhã. Thực ra khi mà mình xếp loại tục đế và chân đế là trong cái nhìn tương đối thôi, chứ nó không phải là tuyệt đối. Ngay cả ở trong kinh chúng ta cũng thấy từ cái tục đế để hướng tới chân đế,
Thì khi quý vị dạy tứ đế, bắt đầu là tục đế. Nhưng mà nếu ai thực hành đúng, đi tới chánh niệm là cái biết không lời, thì sẽ đạt được chánh định là cái nhận thức không lời. Thì khi qua tới chánh định trong bát chánh đạo, nó đã là vào chân đế rồi. Thành thử mình tạm nói rằng bắt đầu bước vào cái con đường tu tập là họ bước vào từ cái tục đế để đi lên. Trong khi đó, nếu mình so sánh sau này các vị tổ Trung Hoa thì dạy thẳng đi vào chân đế, tức là dùng mọi phương tiện thiện xảo để giúp cho đệ tử của mình chứng ngộ tức khắc, thì cái đó là đi vào thẳng chân đế. Cũng tùy cái phương thức hướng dẫn và tùy cái căn cơ của người đệ tử nè. Như trong thời của Đức Phật, Đức Phật tùy căn cơ mà dạy. Thí dụ như dạy cái nhóm năm ông đạo sĩ khổ hạnh là cái nhóm Kiều Trần Như, thì ngài giảng ban đầu là tứ đế. Thì năm ông hiểu biết con đường tu, cho nên chỉ đạt được là chứng ngộ cái quả dự lưu thôi, tức là cái quả thứ nhất là bước đầu tiên của A-la-hán đạo. Rồi khi ngài giảng trong cái tuần lễ sau cái bài kinh Vô Ngã Tướng, phá cái chấp ngã của cái nhóm Kiều Trần Như. Thì nếu như quý ngài đó mà chỉ nghe thôi một cách bình thường thì không có phải chứng quả A-la-hán đâu. Mà năm vị đó cái tâm đã thuần rồi, khi lắng nghe Đức Phật là nghe bằng cái nhận thức không lời qua nghe, cho nên đi thẳng vào trong cái chỗ nhận thức không lời, kiến giải ra sạch hết lậu hoặc, tức là quý ngài đó đã ở trong cái trạng thái định rồi, định sâu rồi khi nghe Đức Phật giảng bài pháp Vô Ngã Tướng. Do đó cả năm vị sạch hết lậu hoặc, đắc quả A-la-hán. Là tại vì các ngài còn một cái lậu hoặc là chấp có cái ngã thường hằng bất biến, mà đó là kiến lậu, mà đó cũng là vô minh lậu, mà nó cũng là hữu lậu nữa. Hữu lậu là vì có cái ngã mong muốn mình sống hoài trong đời sau ở cảnh giới phạm thiên, cho nên chỉ có cái tà kiến chấp ngã mà rơi vô hết, có thể nói là bốn lậu hoặc hết. Vì mình nghĩ mình có thiệt, cho nên mình mới tham ái tài sắc danh thực thùy. Cho nên cái quan điểm vô ngã nó quan trọng lắm. Phá bỏ cái tà kiến chấp ngã thì xem như hết lậu hoặc, đắc quả là hán. Mà quý vị đó phải ở trong cái trạng thái định khi lắng nghe Đức Phật giảng, cho nên mới đắc quả nhanh như vậy, gọi là đốn ngộ hay là triệt ngộ đó. Cái tục đế là cái bước đường tu tập đầu tiên, rồi đi lên vô tới mới tới chân đế, đó là con đường tu tập của người bình thường, trung bình. Còn căn cơ bậc thượng thì đi thẳng vào chân đế, cho nên mới gọi là đối cơ thuyết pháp. Thành thử khi mình phân biệt tục đế và chân đế chỉ là giới hạn tương đối thôi. Cũng một bài pháp mà có người chỉ hiểu thì là tục đế, mà có người thể nhập thì nó vô chân đế. Dĩ nhiên căn cơ bậc thượng khó mà kiếm ở trong cuộc đời lắm. Đúng rồi, trường hợp ông Bại Gia là đầy đủ nhân duyên, cho nên cũng là đốn ngộ. Giờ sáng hôm nay cô chỉ giảng khái quát về thượng tọa bộ thôi. Chiều nay cô sẽ đi vào tới nhất thiết hữu bộ. Chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Phật Đạo.